Trong lúc bố nói, nỗi bực tức của Maggie tan biến như khói. Bố lại là người ruột thịt thân thiết vẫn nghĩ đến cô, vẫn yêu cô như hồi cô còn bé. Làm sao cô có thể nghi ngờ bố được nhỉ? Vì xấu hổ, Maggie sẵn lòng đâm kim vào đùi mình, nhưng cô nghĩ lại. Cô quá vui mừng để có thể thực sự muốn làm cho mình đau đớn, và lại nói chung đấy là một cách ngu xuẩn để tránh sự cắn rứt lương tâm. Cô hớn hở, ôi, ba thân yêu, thế thì tuyệt quá. Thế còn con làm gì hả ba? Stuart hỏi. Cánh phụ nữ không cần đến con ở nhà nữa, vì vậy con sẽ lại đi chăn cừu. Vâng được, thưa ba. Stuart buồn rầu nhìn mẹ, nhưng không nói gì nữa. Fia và Maggie đã biết lái chiếc Rolls-Royce mà Mary Carson đặt mua một tuần trước khi chết. Maggie học điều khiển chó, Fia học làm sổ kế toán và các bản quyết toán khác. Nếu như không phải chia ly với cha Rance, thì Maggie sẽ hạnh phúc hơn ai hết, hạnh phúc vô biên. Đã từ lâu cô mơ ước điều đó, trở thành người chăn cừu thực thụ, phi ngựa trên đồng cỏ dưới bầu trời bao la. Nhưng cô luôn luôn cảm thấy thiếu cha Rance. Cả trong chiêm bao cũng như trong đời thực, cô vẫn mơ tưởng đến cái hôn ấy của cha. Đấy là một hồi ức quý giá mà cô đã trở lại với nó hàng ngàn lần. Tuy nhiên, ký ức không phải là thứ sờ được mó thấy dù có cố gắng đến thế nào đi nữa. Cảm giác thực không trở lại, chỉ còn lại một ảo giác, một cái bóng, một đám mây buồn sầu đang tan dần. Cha viết thư cho gia đình về Frank, thế là hy vọng của Maggie sụp đổ. Cô vẫn hy vọng cha sẽ nhân cớ đó để thân hành đến Drogheda. Cha tả lại cuộc gặp gỡ của mình với Frank trong nhà tù của Unbeckner rất dè dặt, không một lời nào lộ ra rằng cuộc gặp mặt đó thật là đau khổ. Không hề nói xa xôi rằng Frank bị rối loạn tâm thần và tình trạng ấy ngày càng nguy kịch. Cha đã uổng công cố xin cho Frank được chuyển sang Morris S, bệnh viện cho những kẻ phạm tội mắc bệnh tâm thần. Người ta không chịu nghe theo cha. Nhưng thư gửi Petty, cha dùng những màu sắc lạc quan nhất miêu tả Frank ngoan ngoãn chuộc tội của mình với xã hội và nhấn mạnh, Frank không hề ngờ rằng những người ruột thịt đã biết chuyện xảy ra. Cha đã cam đoan với Frank rằng chính cha biết việc này qua các báo Sydney và cha có thể lo liệu sao cho tin này không đến được gia đình Cleary. Lời hứa của cha đã làm Frank yên tâm. Cha Ralph nói thêm và dừng ở đấy. Petty đã nhiều lần bàn về việc nên bán con ngựa cái màu hồng trước kia cha Ralph vẫn cưỡi. Bây giờ thì ra bãi chăn, Maggie cưỡi con ngựa ô mảnh khảnh. Đấy là con ngựa thiến trước kia cô vẫn cưỡi đi chơi. Con ngựa ô tuyệt diệu, ngoan ngoãn, dễ chịu hơn nhiều so với những con ngựa thiến dữ tợn và những con ngựa cái bướng bỉnh ở sân nuôi ngựa. Những con ngựa ấy thông minh nhưng tính không thuần. Thêm nữa ở Drogheda không có lấy một con ngựa đực nào, vì thế chúng không trở nên niềm nở hơn. Không, bà ạ, có lẽ không nên đâu, Maggie van vỉ. Chính con sẽ cưỡi con ngựa hồng. Bà nghĩ xem, cha Ralph đã làm cho chúng ta bao nhiêu điều tốt. Thế rồi bỗng nhiên cha về thăm nhà ta và thấy chúng ta đã bán con ngựa của cha. Thế còn ra làm sao nữa? Petty trầm ngâm nhìn con gái. Chưa chắc cha Ralph sẽ có lúc nào về thăm nhà ta, Maggie ạ. Biết đâu cha sẽ về, làm sao chúng ta biết được? Petty không thể chịu đựng nổi cái nhìn của cặp mắt con gái. Đôi mắt ấy giống mắt mẹ quá, không nỡ nào làm cho nó buồn phiền hơn nữa. Nó đã đau buồn lắm rồi, tội nghiệp con bé. Thôi được, Maggie ạ, ta sẽ để lại con ngựa hồng, nhưng con phải chú ý sao cho cả hai con được cưỡi đều nhau, không bị tù cẳng. Ở Drogheda, ba không cần thứ ngựa phát phì đâu, hiểu chưa? Trước kia Maggie chẳng muốn cưỡi con ngựa của cha Ralph chút nào, nhưng từ hôm ấy cô cưỡi luôn phiên. Hôm thì con này, hôm thì con kia, để cho cả hai con đều lao động lương thiện xứng đáng với lượng kiều mạch chúng được ăn. Rất may mắn là Mrs. Smith, Minnie và Kat yêu mê mệt hai đứa trẻ sinh đôi. Maggie cưỡi ngựa ra các bãi chăn thả. Fia thì hàng giờ liền ở trong phòng khách của mình bên bàn viết, còn James và Percy sống rất vui vẻ. Lanh lợi, hiếu động, chúng làm vướng chân tất cả mọi người, nhưng cả hai đều rất yêu đời và niềm nở. Thành thử chẳng ai bụng dạ đâu mà giận chúng lâu. Tối tối trong căn nhà nhỏ của mình, Mrs. Smith đã cải theo đạo Thiên Chúa từ lâu, quỳ gối thổ lộ niềm biết ơn tràn đầy trong tim bà. Thầy Rốp của bà còn sống, bà không có cái may mắn được hưởng niềm vui có con, và nhiều năm dòng trong nhà lớn không có tiếng trẻ em, những người phục dịch nhà lớn không được phép giao du với gia đình những người chăn cừu sống trong những căn nhà nhỏ trên bờ sông. Nhưng gia đình Cleary đến, đây là những người họ hàng của Mary Carson, và rút cuộc trẻ em đã xuất hiện. Còn bây giờ James và Betsy đến ở hẳn nhà lớn. Suốt mùa đông không mưa, mùa hè cũng vẫn không mưa. Nắng thiêu đốt, làm cho cỏ vàng óng tươi mọng, cao ngang đầu gối, khô héo đến tận ruột. Mỗi ngọn cỏ đều giòn và dễ gãy. Nhìn ra xa phải nheo mắt lại thành khe hẹp và đội sụp chiếc mũ rộng vành xuống sát tận lông mày. Đồng cỏ hắt ra ánh sáng bạc chói lòa. Giữa những ảo ảnh bồng bềnh màu da trời, những cơn lốc bụi bé nhỏ xoáy tít, bận rộn chạy đi chạy lại, quét vun lá khô cỏ chết thành đống và chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Bắt đầu khô hạn ghê gớm. Ngay cả những thân cây mộc cũng khô héo, vỏ bong ra từng mảng cứng dễ vỡ. Hiện thời chưa có nguy cơ cừu bị đói. Cỏ vẫn còn đủ dùng chừng một năm, có khi còn lâu hơn. Nhưng thật đáng lo khi nhìn thấy mọi vật khô héo đến chừng nào. Bao giờ cũng có thể xảy ra tình trạng, sang năm sau cũng vẫn không có mưa, có khi còn qua cả năm sau nữa. Năm thuận lợi, lượng mưa chừng 10, 15 đu im. Năm khó khăn thì dưới 5 đu im, hoặc có khi hoàn toàn không mưa. Dù nóng nực và ruồi, Maggie vẫn yêu thích cuộc sống chăn cừu. Thật tuyệt diệu biết bao, cưỡi con ngựa hồng đi bước một sau đám cừu chen chúc kêu be be, còn những con chó bề ngoài tưởng như rừng rưng, thè lè lưỡi, nằm ẹp trên mặt đất. Nhưng một con cừu nào đó cứ thử nhảy ra khỏi đàn mà xem, trong nháy mắt con chó gần nhất, tia sét, trừng phạt, sẽ lao theo ngay, khoái trá, nhe răng nhọn, đập vào chân con vật xấu số kém ngoan ngoãn. Maggie cho ngựa vượt lên trước đàn cừu, cưỡi ngựa đi ở phía trước. Đây là sự đổi mới dễ chịu sau khi phải đi sau đàn và nuốt bụi mấy dặm đường, và mở cái cổng của bãi chăn tiếp theo. Cô kiên nhẫn chờ, trong lúc mấy con chó vui mừng vì có dịp bày tỏ với cô lòng sốt sắng, vừa sủa vừa cắn dồn đàn cừu đến đấy. Bò cái thì dồn chúng lại và lùa đi khó hơn, chúng đá hậu, có con còn nhảy sổ vào con chó thiếu thận trọng, có khi còn xốc cả chó lên mũi sừng. Chính lúc này, người chăn gia súc phải ứng phó kịp thời, phải sử dụng cây roi, nhưng chó thích nguy hiểm một chút. Tuy nhiên, Maggie không phải chăn bò, việc đó Betty tự đảm nhiệm lấy. Còn về chó thì Maggie không ngớt thán phục chúng. Chúng tinh khôn biết bao, thật khó mà tin được. Hầu hết chó chăn cừu ở Drogheda lông đều hung sẫm, chỉ có chân, phía trên lông mày và ngực là màu sáng. Nhưng cũng có cả những con chó Queenslander, loại chó rất to, lông màu xám lẫn màu da trời có đốm đen. Cả những con lai màu lông này và màu lông kia pha trộn đủ mọi kiểu. Khi chó cái đến kỳ giao phối, người ta chọn cho chúng con ghép đôi tốt nhất và chờ chúng đẻ con. Chó con đã lớn không bú mẹ nữa thì đem ra thử ở bãi chăn. Những con có triển vọng thành chó chăn cừu tốt được giữ lại ở Drogheda hoặc đem bán. Những con đoảng thì bắn chết. Maggie huýt sáo gọi chó, đóng cổng lại khi cừu đã đi qua hết và cho ngựa đi về phía nhà. Cách đó không xa là một khu rừng. Ở đây có cây khuynh diệp các loại, hoàng dương đen, rải rác ở bìa rừng có Vinga. Maggie thanh thản cho ngựa đi vào bóng sợp và vui sướng vì phút nhàn rỗi. Thật thú vị được nhìn ngắm xung quanh. Trong đám cành khuynh diệp đầy rẫy những con vẹt nhỏ, chúng tíu tít kêu the thé và huýt gió nhại những con chim có tiếng hót. Di rừng lượn vòng, hai con vẹt màu với những túm bờm màu vàng và xanh nhạt đậu cạnh nhau, nghiêng đầu sang bên, mắt long lanh nhìn theo cô gái cưỡi ngựa. Những con chìa vôi sục sạo trên mặt đất tìm kiếm, đuôi co giật một cách ngộ nghĩnh. Những con quạ không ngớt quạ quạ một cách thê lương. Trong bản đồng ca của rừng, tiếng quạ kêu nghe khó chịu nhất. Tiếng kêu buồn nản, tuyệt vọng của chúng khơi nên nỗi sầu muộn, gợi nhớ đến xác thịt giữa nát, đến lũ ruồi xả xuống xác chết. Không thể hình dung được quạ lại hót như tiếng chuông ngân nga, tiếng của nó hoàn toàn phù hợp với công việc của nó. và cố nhiên khắp nơi đen đặc những đám mây ruồi. Maggie chùm lên mũ một tấm khăn voan, nhưng ruồi bâu vào đôi tay trần. Con ngựa vẫy đuôi không ngừng nghỉ, da nó không ngớt rung chuyển và giật dội. Maggie chỉ lấy làm lạ là da ngựa dày đến thế và lông cũng rất dày, vậy mà nó cảm thấy được con ruồi nhỏ xíu không trọng lượng. Ngựa và người bị ruồi quấy dày bởi vì chúng hút mồ hôi, nhưng cừu còn cần cho chúng hơn. Trên mông cừu và ở bất cứ chỗ nào lông ẩm và không sạch là chúng đẻ trứng vào, người thì không thích hợp cho việc đó. Không khí tràn đầy tiếng ong vo vo, loang loáng bóng những con chuồn chuồn màu sắc rực rỡ lao vun vút tới những rãnh tháo nước, lung linh những cánh bướm nhiều màu. Con ngựa hồng dùng móng hất đi một khúc thân cây mục, khúc gỗ xoay lật và Maggie sờn gai ốc. Dưới khúc gỗ, nhung nhúc những con sâu lớn nhỏ, những con giòi trắng đục béo múc đáng ghê tởm, những con dẹp gỗ, những con sên lãi, những con rết và nhện kích xù. Những con thỏ từ trong hang nhào ra, nhảy tán loạn chạy trốn, những chiếc đuôi nhỏ lông xù trắng muốt thấp thoáng trên cao, nhưng tức khắc chúng quay đầu lại, tò mò nhìn, mũi nháy lia lịa. Tiếp đó, Maggie làm cho một con nhím úc hoảng sợ, con vật khiếp hãi, bắt đầu dùng những cẳng chân khỏe đầy móng vuốt bới đất để vùi mình xuống, và chỉ trong mấy giây nó đã chui được nửa người dưới cái thân cây đổ khổng lồ. Thật thú vị được xem những thủ đoạn láu cá của chú thợ đào đất toàn thân tua tủa lông cứng này. Những chiếc lông nhọn dữ tợn cụp sát vào thân để con vật dễ chui lọt vào cái rãnh hẹp đào trong đất. Đất cục bay văng ra dưới chân nó. Từ khu rừng, Maggie ra con đường lớn rộng rãi dẫn tới ấp chính. Một tấm chăn xám lốm đốm nằm vắt ngang con đường. Một đàn cực đông vẹt gala đang nhặt sâu bọ và ấu trùng. Nhưng nghe thấy tiếng động của người cưỡi ngựa, chúng nhất loạt bay lên. Như có làn sóng ánh sáng bình minh bay vút lên ở trên đầu. Bây giờ Maggie nhìn thấy mặt dưới cánh và ngực chúng. Thế là như có phép thần, những con chim xám biến thành màu hồng, chói rực. Nếu ngày mai ta phải xa rời Drogheda mãi mãi, Maggie nghĩ, ta sẽ mơ thấy Drogheda chính như thế này, tắm trong ánh sáng hồng chói rực như những cánh chim này nhìn ở mặt trái. Chắc là xa hơn nữa, trên vùng đất hoang, mọi vật đã khô héo cả, vì thế cả đến Kengi cũng di cư đến đây với chúng ta, chúng mỗi ngày một nhiều hơn. Một đàn kangaroo đông nghịt, có lẽ đến 2000 con đang yên ả gặm cỏ, nhưng đàn chim ào ào bay lên khiến chúng lo lắng và chúng bỏ chạy bằng những bước nhảy nhẹ nhàng duyên dáng. Chúng là loài chạy nhanh nhất trong giới động vật, trừ có đà điểu emu, ngựa không bì kịp kangaroo. Phải, có những lúc chiêm ngưỡng thiên nhiên thật là thú vị, nhưng thường thì Maggie nghĩ nhiều nhất đến cha Ranf. Trong thâm tâm, cô không bao giờ coi tình cảm của mình đối với cha là sự si mê của cô bé nhỏ tuổi, mà cô gọi nó một cách đơn giản là tình yêu, như người ta viết trong sách. Cảm giác của cô cũng y hệt như của một nữ nhân vật nào đó của Etenden. Mọi cái đều hệt như thế. Quả thật, thực là bất công khi một trở ngại giả tạo nào đó, chức sắc của cha, đứng chắn giữa cô và điều cô muốn, mà cô muốn lấy cha. Cô muốn sống với cha hoàn toàn hòa hợp như ba với mẹ, để cha yêu cô thắm thiết như ba yêu quý mẹ. Mẹ không bao giờ đặc biệt cố tìm cách để được yêu quý, vậy mà ba tôn sùng mẹ. Thế thì, cả cha Ranf cũng có thể rất mau chóng thấy rằng sống với cô tốt hơn sống một mình nhiều lắm. Maggie không hề nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, cha cũng không thể phản bội lời khấn nguyện của mình. Đúng, cô biết rằng không được phép lấy chồng là linh mục, không được phép yêu linh mục, nhưng cô đã quen bỏ qua trở ngại đó. Trong ý nghĩ, cô giải thoát Ranf khỏi chức sắc thầy tu. Tuy người ta đã dạy cho cô những nguyên lý nền tảng của đạo Thiên Chúa, nhưng không ai giảng giải kỹ cho cô thực chất những lời khấn nguyện của tu sĩ mà bản thân cô lại không cảm thấy nhu cầu về đạo và không đi sâu vào những vấn đề tương tự. Nguyện kinh không đem lại cho cô niềm an ủi và niềm vui, và cô tuân theo những lề luật của nhà thờ, chỉ vì nếu không thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn bị thiêu trong lửa địa ngục. Và lúc này, cô mơ ước lộn xộn giữa lúc tỉnh thức hẳn hoi. Thật hạnh phúc nếu được sống chung dưới một mái nhà với cha và ngủ cạnh cha như ba với mẹ. Ý nghĩ được chung đụng với cha khiến cô hồi hộp. Thậm chí ngồi trên yên ngựa, cô cảm thấy không thoải mái, và Maggie tưởng tượng ra vô số cái hôn. Cô không thể tưởng tượng ra cái gì khác. Những chuyến đi trên các bãi chăn thả không làm cho cô hiểu biết hơn về các vấn đề giới tính, vì đánh hơi thấy chó từ xa, những con vật lập tức mất mọi ham mê tình dục, mà giao phối không chọn lọc, thì ở Rogeda cũng như ở các trại khác, người ta không để như thế. Vào thời kỳ cừu đực được thả cho nhảy cừu cái ở một bãi chăn riêng biệt, thì Maggie được phái đi một chỗ nào khác. Còn khi thấy một con chó nhảy lên một con chó khác, cô tưởng đó là chúng đùa nghịch và dùng roi quất cả hai, đang chăn cừu thì không được nô nghịch. Chưa chắc có người nào lý giải được rõ ràng trong hai điều sau đây cái gì nặng nề hơn. Sự khắc khoải vô thức đi liền với sự bồn chồn kích động, hay niềm mong muốn rõ ràng và xác định, nhất quyết tìm cách để được toại nguyện. Maggie đáng thương khắc khoải, không biết rõ mình ham muốn gì, nhưng niềm ham muốn không buông tha cô, và sự ham mê không thể cưỡng lại nổi tập trung vào Ralph de Bricassa. Cô mơ tưởng cha, khao khát cha, hướng về cha và buồn phiền, vì tuy cha nói rằng cha luôn luôn yêu cô, vậy mà không về thăm cô lần nào. Như vậy, cô chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với cha. Petty làm đứt quãng luồng ý nghĩa ấy của cô. Ông cưỡi ngựa, cùng đi con đường ấy về nhà. Maggie mỉm cười ghìm con ngựa hồng, đợi bố. Cuộc gặp gỡ thật là thú vị, Petty nói, và cho con ngựa già màu xám cho của mình đi bước một cạnh con ngựa hồng, không còn trẻ của con gái. Vâng, đúng thế, Maggie đáp. Thế trên các bãi chăn ở xa thì thế nào ạ? Khô lắm phải không ạ? Có lẽ còn tồi tệ hơn ở đây. Cả Kengi cũng ập đến. Bà chưa bao giờ thấy chúng nhiều đến thế. Chắc là xa hơn nữa về phía Miparinka thì hạn hán thực sự. Marklin King nói rằng cần phải bắn chết chúng, còn ba nghĩ rằng dù có bắn súng máy cũng không giảm bớt được Kengi. Chúng nhiều vô kể. Bố thật là tốt tuyệt, rất đỗi ân cần, yêu quý con, tha thứ hết thảy. Rất ít khi có dịp chỉ có hai bố con cô với nhau, bao giờ cũng có một người anh hoặc em trai quanh quẩn gần đó. Và Maggie không nén được, cô nêu ra cái câu hỏi vẫn dằn vặt cô, mặc dù cô đã gắng hết sức tự trấn an. Ba ơi, tại sao cha Ralph không hề đến thăm nhà ta? Cha bận lắm, Maggie ạ. Petty đáp, giọng bộc lộ một âm thanh cảnh giác. Nhưng các linh mục cũng có lúc rảnh chứ ạ? Trước kia cha yêu Togeda lắm mà, chắc là cha cũng muốn đến đây nghỉ ngơi. Đúng thế, các linh mục cũng nghỉ ngơi, Maggie ạ, nhưng nói chung các đấng ấy không bao giờ gác bỏ được công việc của mình. Chẳng hạn suốt đời ngày nào linh mục cũng phải làm lễ Misa, cho dù lúc đó không có ai ở đấy. Ba cho rằng cha de Bricassa là người rất sáng suốt. Cha hiểu rằng không thể bắt cuộc sống quay ngược trở lại, dĩ vãng một đi không trở lại. Đối với cha, Rogeda là chuyện đã qua, Maggie bé bỏng của ba ạ. Nếu cha trở về đây thì cha sẽ không thích thú như trước nữa. Vậy là ba cho rằng cha đã quên chúng ta, Maggie nói một cách buồn bã. Không phải là quên, nếu vậy thì cha đã không viết thư thường xuyên như vậy và không hỏi han về từng người. Petty quay về phía con gái, cặp mắt xanh của ông lộ vẻ thương hại. Ba cho rằng cha không nên đến thì hơn. Bởi thế ba không mời, để cha đừng nghĩ đến chuyện ấy. Ba! Thế là Petty, muốn ra sao thì ra như lao xuống cái xoáy nước. Nghe đây, Maggie, người con gái không nên tơ tưởng đến linh mục, đã đến lúc con phải hiểu điều đó. Con biết giữ kín điều bí mật của con, chắc là không ai đoán ra điều đó, nhưng con đem những băn khoăn của con ra hỏi ba, phải không nào? Không hỏi nhiều, nhưng chỉ câu đó cũng đủ. Vậy thì ba nói với con là chấm dứt chuyện ấy đi, rõ chưa? Cha de Bricassa đã khấn nguyện và cha sẽ không bao giờ phá bỏ lời nguyện đó. Ba nói rõ với con rằng cố nhiên cha quyến luyến con, nhưng con hiểu không đúng điều đó. Khi cha biết con thì cha đã là người lớn, còn con mới là đứa con nít. Thành thử, Maggie ạ, đối với cha, cho đến nay con vẫn chỉ là đứa con nít. Cô không trả lời và mặt cô không rung động. Khỏi phải nói, đích thị là con gái Fiona, Petty nghĩ. Rồi cô nói bằng giọng điềm tĩnh thiếu tự nhiên. Nhưng cha có thể bỏ không làm linh mục nữa, chẳng qua là con không có dịp nói với cha chuyện đó. Nó mặt Paddy thấy ông sửng sốt biết dường nào, và đối với McGee, sự công phẫn chân thành đó có sức thuyết phục hơn nhiều so với lời lẽ nồng nhiệt của ông. McGee, trời ơi, sống ở một nơi heo hút thật là tai hại. Đáng ra con cần được học hành, nếu như bác Mary mất sớm hơn thì ba sẽ gửi con ra Sydney một vài năm, ở đấy người ta sẽ dạy cho con tinh khôn lên. Chứ bây giờ thì con hơn nhiều tuổi rồi, còn học hành gì nữa? Bà không muốn thiên hạ chế nhạo con, Maggie bé bỏng tội nghiệp của ba à. Ông nói tiếp một cách mềm mỏng hơn, ngắt đoạn rành rọt, khiến cho lời nói của ông có một ý nghĩa sáng rõ sắc bén và tàn nhẫn. Mặc dù ông không hề muốn tàn nhẫn, ông chỉ muốn xua tan vĩnh viễn những hy vọng hão của con gái. Cha de Picasa là linh mục, Maggie à, là linh mục. Và không bao giờ cha ngừng là linh mục, điều đó không thể được, cần hiểu điều đó. Cha đã có lời khấn nguyện thiêng liêng, long trọng và chọn đời không phá bỏ được. Khi con người đã chịu chức thánh, thì không còn đường trở lui nữa. Các bậc thầy của cha ở trường dòng đã chăm lo sao cho cha biết trước một cách chắc chắn rằng cha đang mưu cầu cái gì và khấn nguyện như thế là thế nào. Người nào đã có lời khấn nguyện như thế đều biết chắc là đến chết cũng không phá bỏ được nó. Cha de Picasa đã có lời khấn nguyện như vậy và suốt đời cha sẽ không lỗi nguyện. Betty thở dài. Bây giờ con hiểu chứ, Maggie? Từ nay đừng tơ tưởng cha de Picasa nữa, bằng không thì không có cách nào dung thứ cho con được đâu. Hai cha con đi về phía ấp chính, không phải từ phía chuồng cừu, mà từ phía chuồng ngựa. Không thốt lên lời nào, Maggie cho ngựa đi về phía chuồng ngựa, để cho bố đi tiếp một mình. Thoạt đầu ông vẫn ngoảnh lại nhìn theo con gái, nhưng khi cô đã khuất sau bức tường của sân nuôi ngựa, ông thúc gót giày vào sườn con xám cho, phóng nước đại bỏ đi, hết sức bực tức với bản thân mình về những điều ông đã buộc lòng phải nói ra. Thật đáng nguyền rủa những chuyện tình ái ấy. Có lẽ việc này có những lề luật riêng của nó, không phù hợp với bất cứ cái gì khác. Giọng Ralph de Picasa toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng luồng mắt của cha nhìn xoáy vào khuôn mặt nhợt nhạt của vị linh mục trẻ tuổi, lời cha khô khan đều đều. Cha hành động không đúng với những gì mà Chúa Kitô đòi hỏi ở những người phụng sự Chúa. Tôi cho rằng bản thân cha biết điều đó hơn cả chúng tôi, những người phán xét cha. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải phán xét cha nhân danh Đức Tổng Giám Mục, vì Đức Giám không chỉ là giáo hữu của cha, mà còn là bề trên của cha. Cha có bổn phận nhất nhất vâng lời Ngài, và cha không được chống cưỡng lại lời phán xét và án quyết của Ngài. Cha có nhận ra rằng, cha đã đem lại sự nhục nhã như thế nào cho bản thân, cho cả sứ đạo của cha, mà cái chính là cho nhà thờ thiêng liêng mà cha phải yêu quý hơn tất cả mọi người trên đời không? Lời khấn nguyện giữ mình sạch sẽ của cha là linh thiêng và không thể phá bỏ được, cũng như mọi lời nguyện khác của cha, bội thề là tội trọng. Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ gặp mặt người nữ ấy nữa, nhưng bổn phận của chúng tôi là giúp cha vượt thắng sự cám dỗ, và chúng tôi đã lo liệu để cha lập tức rời đến địa phận mới. Cha được trao cho một sứ đạo ở Darwin, tại miền Bắc. Tối nay, cha sẽ đáp tàu tốc hành đi Arisban, rồi từ đó vẫn bằng xe lửa đi tiếp đến Longreed. Ở Longreed, cha sẽ lên máy bay về Darwin. Đồ dùng riêng của cha lúc này đang được đóng gói. Những thứ đó sẽ chờ cha trong xe lửa trước khi tàu khởi hành. Thành thử, cha chẳng cần phải trở lại sứ đạo hiện nay của cha. Bây giờ, hãy cùng với cha John vào nhà nguyện của chúng tôi và cầu nguyện đi. Cha sẽ ở trong nhà nguyện cho đến lúc ra xe lửa, để giúp cha bình tâm lại và an ủi cha. Cha John sẽ cùng đi với cha đến Darwin. Cha đi đi. Các cha thiêng liêng, lèo lái nhà thờ Thiên Chúa rất sáng suốt và biết lo xa. Các vị không để cho kẻ tội lỗi có dịp trao đổi dù chỉ một lời với cô gái đã trở thành người tình của ông ta. Mối quan hệ tội lỗi ấy đã gây nên tai tiếng rất khó chịu trong sứ đạo hiện nay của ông ta. Còn về cô gái thì cứ mặc cho cô ta chờ mong, lo lắng và phỏng đoán lung tung. Từ phút ấy cho đến khi tới Darwin, kẻ tội lỗi sẽ luôn luôn ở dưới sự quan sát không lơi của cha John rất mực đáng kính và nhận được những lời căn dặn thích hợp. và từ nay trở đi, mọi thư từ của kẻ phạm tội từ Darwin gửi đi sẽ bị bóc xem và ông ta sẽ không được phép nói chuyện điện thoại sang thành phố khác. Người tình của ông ta sẽ không bao giờ được biết ông ta biến đi đâu, ông ta sẽ không bao giờ có thể báo tin cho nàng, ông ta sẽ không bao giờ có một cuộc tình mới. Darwin là một thành phố ở rìa hoang mạc, phụ nữ ở đấy đếm được trên đầu ngón tay. Ông ta đã có lời khấn nguyện không thể phá bỏ được, không ai và không cái gì có thể giải thoát cho ông ta. Còn nếu ông ta yếu lòng, không thể giữ mình nghiêm ngặt, thì nhà thờ thiêng liêng phải làm việc đó thay ông ta. Gerard đưa mắt nhìn vị linh mục trẻ và người được cắt cử coi giữ ông ta, và khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, cha đứng dậy sau bàn và đi vào nội thất. Tổng giám mục Cluny Duck ngồi trong chiếc ghế bành thường dùng. Ngoài ra còn có một người nữa ngồi xoay nghiêng về phía tổng giám mục, không hề nhúc nhích, thắt lưng bằng lụa màu hoa cà và đội chiếc mũ tròn nhỏ. Tổng giám mục cao lớn đồ sộ, mái tóc bạc như cỗ bờm tuyệt đẹp, mắt xanh sáng quắc, tính tình cương nghị yêu đời, rất thích cười và ăn ngon. Khách thì trái lại, nhỏ bé, gầy gò, dưới chiếc mũ nhỏ thòi ra những túm tóc đen thưa thớt, má và cằm cạo nhẵn, có màu thẫm ánh xanh, khuôn mặt gầy gò xám ngắt của nhà khổ hạnh, mang đôi mắt to đen láy. Xét bề ngoài, người này có thể khoảng 30, cũng có thể khoảng 50, nhưng thực ra ông ta 39, hơn Ralph de Picasso 3 tuổi. Mời cha ngồi uống trà. Cha Ralph, tổng giám mục Đắc niềm nở mời. Tôi vừa nghĩ có nên gọi trà mới không? Thế nào? Trước khi chia tay, cha đã cho anh chàng trẻ tuổi ấy những lời răn dạy thích đáng để từ nay giữ mình đứng đắn hơn chứ? Dạ vâng, thưa đức ông. Gerard trả lời vắn tắt và ngồi vào bàn trà cùng với hai người kia. Trên bàn bày đủ mọi thứ, những khoanh bánh sandwich rất mỏng, cặp dưa chuột, những chiếc bánh nướng bọc lớp áo màu trắng và hồng, những chiếc bánh mì trắng phết bơ, những lọ pha lê đựng mứt và kem sữa đánh nổi bọt, cái ấm trà bằng bạc, lọ đường và bình đựng kem, và những chiếc chén bằng sứ mỏng tang có hình trang trí duyên dáng bằng vàng. Những chuyện như thế hết sức đau lòng, thưa Đức Tổng Giám Mục quý mến. Nhưng ngay cả chúng ta, những kẻ phụng thờ Chúa, chúng ta cũng chỉ là người và không khỏi có chỗ yếu đuối. Khách nói, tôi rất tiếc cho con người trẻ tuổi ấy, và tối nay tôi sẽ cầu nguyện để từ nay anh ta vững vàng hơn. Giọng ông ta mềm mỏng, ông ta nói hơi lơ lớ, rõ là giọng phát âm của người nước ngoài. Ông ta gốc gác là người Ý, xét về thứ bậc của nhà thờ, ông là Tổng Giám Mục, khâm mạng giáo hoàng ở Úc, tên ông ta là Vittorio Scarpanta di Contini Vescese. Ông có một vai trò rất tế nhị là khâu nối giữa các giới chức nhà thờ ở Úc và trung tâm thần kinh cao cấp của nhà thờ Công giáo là Vatican. Điều đó có nghĩa ông là đấng chăn chiên số một và trọng yếu nhất ở Đại Châu này. Trước khi được bổ nhiệm, đương nhiên ông hy vọng sang Mỹ, nhưng sau khi cân nhắc, ông thấy rằng Úc sẽ là hay nhất đối với ông. Nước này nhỏ hơn nhiều, nếu không phải về lãnh thổ thì về số dân, nhưng lại mộ đạo Thiên Chúa hơn nhiều. Không như các nước khác nói tiếng Anh, dân Công giáo ở đây không bị coi là người loại hai, và nếu một người theo Công giáo thì điều đó hoàn toàn không ngăn cản người ấy trở thành một chính khách thành đạt, một nhà công nghiệp hay quan tòa. Nước này lại giàu, nó làm đầy kho bạc của nhà thờ một cách hào phóng. Trong thời gian ở Úc, ông có thể không e ngại rằng ở La Mã người ta sẽ quên ông. Thêm nữa, khâm mạng giáo hoàng là người có trí tuệ nhạy bén, và luồng mắt của ông ở phía trên rìa chén mạ vàng không hướng vào Tổng Giám Mục Cluny Duck, mà vào Ralph de Picasso khả kính, là người sắp trở thành bí thư riêng của ông, khâm mạng giáo hoàng. Như đã biết, Tổng Giám Mục Duck rất mến vị linh mục này, nhưng đây là vấn đề. Liệu người bí thư như thế có vừa ý Đức Khâm Mạng Giáo Hoàng không? Cả hai người ấy đều cao như những ngọn tháp, hai đấng chăn chiên người Úc gốc Ireland này, họ cao hơn Đức Khâm Mạng nhiều. Bao giờ cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mặt họ, như thế rất mệt. Với đấng linh hướng hiện nay của mình, Ralph de Picasso khả kính xử sự không chê vào đâu được, thoải mái, tự nhiên, kính cẩn nhưng thành thật, và cha có óc hài hước. Nhưng cha sẽ làm thế nào thích ứng được với đấng linh hướng khác hẳn? Thường thì người ta chọn một linh mục người Ý nào đó làm bí thư của Đức Khâm Mạng, nhưng Ralph de Picasa khả kính được Vatican đặc biệt quan tâm. Kể thì kỳ lạ thật, bản thân cha lại là người giàu có. Bất chấp dư luận phổ biến, các giới chức nhà thờ không có quyền chiếm đoạt tiền của cha, còn bản thân cha thì không có ý hiến tiền cho nhà thờ. Thế nhưng, bằng những cố gắng riêng của mình, cha làm giàu cho nhà thờ rất nhiều. Vì thế Vatican đề nghị Đức Khâm Mạng Giáo Hoàng lấy Ralph de Picasa khả kính làm bí thư riêng và xem xét kỹ hơn nữa con người trẻ tuổi đó, thực ra ông ta là thế nào. Một ngày kia, Giáo Hoàng La Mã sẽ phải ân thưởng cho nhà thờ Thiên Chúa Úc bằng cách phong chức hồng y cho một kẻ tôi tớ của nó, nhưng ngày ấy chưa đến. Còn lúc này, Đức Khâm Mạng cần nghiên cứu những linh mục ở tuổi de Picasa, và hiển nhiên de Picasa là người dự tuyển thích hợp nhất. Thì Thánh Ý đã định rồi mà, hãy để cha Ralph thử xem tính cách của cha có giá trị như thế nào so với người Ý. Có lẽ đấy sẽ là điều thú vị, giá như tầm vóc ông ta thấp hơn chút nữa thì hay biết mấy. Ralph khả kính nhấp từng ngụm trà nhỏ với vẻ biết ơn, nhưng cha trầm lặng lạ thường. Đức Khâm Mạng nhận xét, cha ăn một cái bánh sandwich hình tam giác nhỏ xíu, không đụng đến các món khác, nhưng thèm thuồng uống hết 4 chén trà không sữa không đường. Ừ, thì người ta cũng đã trình rõ về ông ta, con người dè dặt hiếm có và nhũn nhặn trong những thói quen của mình. Điều xa hoa duy nhất mà ông ta tự cho phép mình là chiếc ô tô thượng hạng và chạy rất nhanh. Cha mang họ Pháp, thưa cha, nhưng theo tôi biết thì cha là người Ireland, Đức Khâm Mạng khẽ nói. Sao lại có sự kỳ lạ như vậy? Tổ tiên cha là người Pháp chăng? Cha Ralph mỉm cười lắc đầu. Đây là cái tên Norman, thưa Đức ông, cái tên rất cổ và rất đáng kính. Tôi là dòng họ trực hệ của một người tên là Ranulf de Picasa. Người là nam tước tại triều đình vua William, người chinh phục. Năm 1066, người cùng quân đội của William xâm nhập vào nước Anh và một trong những con trai của người thành chúa đất ở đây. Gia đình ấy thịnh vượng trong thời gian người Norman cai trị nước Anh, nhưng sau này, dưới thời Henry đệ tứ, một số người đi sang Ireland và định cư ở phần Ireland thuộc Vương triều Anh. Khi Henry đệ bát tách nhà thờ Anh khỏi nhà thờ La Mã, chúng tôi vẫn theo đạo của William, người chinh phục. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng chúng tôi phục tùng trước hết không phải là London mà là La Mã. Nhưng dưới thời Cromwell, chúng tôi mất tất cả đất đai và tước hiệu, và người ta không trả lại cho chúng tôi nữa. Charles dùng đất Ireland ban thưởng cho sủng thần người Anh của mình. Người Ireland căm thù người Anh không phải là vô cớ, thưa Đức ông. Thế là danh tiếng dòng họ tôi ít nhiều mai một, nhưng chúng tôi vẫn trung thành với nhà thờ Thiên Chúa và La Mã. Ông anh tôi có một trại nuôi ngựa hạng nhất ở Meath, và anh ấy hy vọng rằng một trong những con ngựa của anh ấy rồi đây sẽ giành được giải thưởng Derby hay giải thưởng lớn quốc gia. Tôi là con thứ hai trong gia đình, và theo truyền thống gia đình tôi, con thứ hai bao giờ cũng khoác áo tu sĩ nếu như có thiên hướng đó. Thú thật, tôi tự hào về tên và nguồn gốc của mình. Dòng họ de Picasa tồn tại đã 150 năm. Phải, nghe cũng hay đấy. Cái tên quý tộc cổ xưa và câu chuyện về quyết tâm một lòng theo đạo, thậm chí bất chấp cả sự đầy ải và truy bức. Thế còn Ralph, nguồn gốc ở đâu ra? Tên tôi tắt là Ranulf, thưa Đức ông. Tôi hiểu. Vắng cha tôi sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, cha Ralph ạ. Tổng giám mục Clinny Dach nói, vết đẫm mứt và kem sữa nổi bọt vào nửa cái bánh mì nhỏ và tọng tất cả vào mồm. Cha Ralph cười lớn. Trình Đức ông, người đặt tôi vào tình trạng rất khó khăn. Tôi ở giữa đấng bề trên trước và đấng bề trên mới. Nếu tôi đưa ra câu trả lời vừa lòng một trong hai đấng thì lại có thể không vừa lòng đấng kia. Nhưng liệu tôi có được phép nói rằng, xa Đức ông, tôi sẽ rất thiếu thốn. Đồng thời tôi lại vui sướng sẵn sàng hầu hạ Đức ông đây, được không? Câu nói rất hay, đích thực là câu trả lời có tính chất ngoại giao. Tổng giám mục Di Contini Vescese nghĩ rằng một bí thư như thế hoàn toàn thích hợp với ông. Có điều ông ta đẹp trai quá, đường nét thanh tú quá, đôi mắt sáng lạ lùng, tóc, màu da mặt, thân hình đều tuyệt mỹ. Charan lại im lặng, cái nhìn xa vắng dán vào chiếc bàn trà. Cha lại nhìn thấy người linh mục trẻ mà cha vừa trách mắng nghiêm khắc, Cặp mắt đau khổ của ông ta lúc ông ta biết rõ rằng ông ta sẽ không được phép gặp người yêu dù chỉ là để vĩnh biệt. Lạy Chúa lòng lành, nếu như ở địa vị con người đáng thương ấy lại chính là cha, còn ở địa vị cô gái kia là Maggie thì sao? Cái chuyện như thế, nếu thận trọng, có thể giữ kín nhẹm được một thời gian, có thể giữ kín nhẹm được mãi mãi nếu gặp gỡ phụ nữ chỉ một năm một lần ở nơi nghỉ xa xứ đạo của mình. Nhưng nếu dám cả gan thực sự quyến luyến một người phụ nữ nào đó, thì bí mật nhất định bị phanh phui. Có những ngày, chỉ có cách quỳ trên nền đá cẩm thạch trong nhà nguyện của Tổng giám mục đến tê dại và đau nhức cả toàn thân, cha mới đè nén được sự hăm hở muốn đáp ngay chuyến tàu đầu tiên trở về Shinli, rồi từ đấy về Drogheda. Cha tự thuyết phục mình rằng, đấy chỉ là cha mệt mỏi và cô đơn, cha thiếu thốn tình người đầm ấm và ân cần mà cha đã quen có ở Drogheda. Cha tự thuyết phục mình, tưởng như chẳng có gì thay đổi khi cha đã có một phút yếu đuối đáp lại cái hôn của Maggie. Dù sao tình yêu của cha với Maggie vẫn chỉ là chuyện hoang đường huyền diệu và tuyệt nhiên không biến hóa, nhưng khác với những mộng ảo trước kia, nó đã có một dáng vẻ hoàn chỉnh nguy hiểm, gần như sờ mó thấy được. Không, cha không thể tự thú với mình là đã có những thay đổi gì đó, và cha một mực nghĩ về Maggie như về một cô bé nhỏ tuổi, cố gạt đi những hình ảnh mâu thuẫn với điều đó. Cha lầm, thời gian trôi qua mà nỗi đau vẫn không giảm bớt, trái lại, nó càng dày vò mãnh liệt hơn, biến thành một nỗi khổ hình lạnh lùng gớm ghiếc. Trước kia, sự cô đơn không có diện mạo, cha chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lấy một người bước vào đời cha và có thể chữa lành bệnh cho cha. Bây giờ, sự cô đơn có tên Maggie, Maggie, Maggie. Cha chợt tỉnh, dứt khỏi trạng thái trầm tư dưới cái nhìn chăm chú không chớp của Tổng giám mục Di Contini Vescese. Cặp mắt to thẫm màu ấy nhìn thấy hết một cách nguy hiểm, nó thấu suốt hơn nhiều so với cặp mắt tròn linh lợi của đấng linh hướng hiện nay của cha. Cha Ranf quá thông minh để có thể vờ như cha không có lý do gì mà đắm mình trong những ý nghĩ không vui. Cha đáp lại đấng linh hướng sắp tới của mình bằng cái nhìn cũng thấu suốt như thế, rồi mỉm cười và khẽ nhún vai như muốn nói. Mỗi người chúng ta đều có nỗi đau xót và buồn rầu của mình, và những hồi ức đau buồn chẳng phải là điều tội lỗi. Này cha, sự suy thoái bất ngờ trong đời sống kinh tế có ảnh hưởng đến tài sản do cha cai quản không? Đức ông người Ý dường như thuận dịp thì hỏi chơi. Hiện thời chúng tôi không có lý do gì để lo ngại, thưa đức ông. Missa Limited không dễ bị chi phối bởi sự dao động giá cả thị trường như vậy. Tôi cho rằng bị thiệt hại nhiều nhất là những người bỏ vốn đầu tư không được chín chắn như Mrs. Carson. Cố nhiên trại Drogheda không thịnh vượng lắm, giá lông cừu sụt. Nhưng Mrs. Carson rất tinh nên không bỏ hết tiền vào công việc kinh doanh nông nghiệp, bà ta thích kim loại hơn, cái đó chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, bây giờ chính là lúc nên mua đất ở Úc, không chỉ mua các trại ấp mà cả nhà cửa, thậm chí là nhà ở các thành phố lớn. Giá hạ một cách kỳ cục, nhưng chúng không thể cứ rẻ mãi. Tôi không cho rằng trong những năm sắp tới chúng ta có thể thua lỗ về bất động sản mua lúc này. Sớm muộn khủng hoảng kinh tế sẽ chấm dứt. Hoàn toàn đúng, Đức Khâm Mạng nói. Như vậy, cha đời Picasso không chỉ là nhà ngoại giao trong chừng mực nào đó, mà trong chừng mực nào đó còn là nhà kinh doanh. Một tài năng như thế tất nhiên là mã không nên bỏ qua. Những năm 1930 đã đến, và Drogheda không biết rõ thế nào là khủng hoảng kinh tế. Ở Úc đầy người thất nghiệp, hễ có thể được là người ta thôi trả tiền nhà và lên đường đi tìm việc. Nhưng thật uổng công, chẳng đâu có việc làm. Vợ con bị bỏ mặc sống trong những túp nhà nát trên đất của thành phố và xếp hàng dài dằng dặc xin trợ cấp. Chồng và cha họ đi lang bạt trong nước. Người ta mang theo lên đường những thứ cần thiết nhất, bọc những thứ lặt vặt nghèo nàn ấy trong tấm chăn, thắt lại bằng những sợi đai da, khoác cái cuộn ấy ra sau lưng và lên đường, hy vọng rằng ở các trại nếu không tìm được việc làm thuê thì ít nhất cũng được no ăn. Thà lang thang ở nơi hẻo lánh còn hơn ngủ đêm trên đường phố Sydney. Giá mọi thực phẩm đều sụt và Paddy chất các thứ dự trữ đầy ắp các vựa vào kho. Bất cứ người nào ghé vào đây cũng biết rằng họ sẽ không phải bụng đói rời khỏi Rogeda và sẽ không phải ra đi tay không. Nhưng có điều kỳ lạ là những người ghé vào trại không dừng lại ở nơi này. Khỏe sức lên nhờ được ăn nóng, được chu cấp vài thứ gì đó để lên đường, thế là họ không hề có ý định ở lại hẳn mà tiếp tục cuộc lang bạt đi tìm. Nhưng tìm cái gì chứ? Điều đó chỉ riêng họ biết. Tuyệt nhiên không phải đến đâu họ cũng được đón tiếp niềm nở và hậu hĩnh như ở Rogeda, vì thế càng không thể hiểu được vì sao những người lang thang không muốn ở lại đây. Có lẽ họ quá mệt mỏi về cảnh không cửa, không nhà, vì cuộc phiêu bạt của họ chẳng có mục đích gì, vì họ chẳng có nơi nào để trở về, cũng chẳng có nơi nào để hướng tới, bởi thế họ tiếp tục buông trôi theo dòng. Nhiều người rồi vẫn sống sót, một số bỏ mạng trên đường, họ được chôn ngay tại chỗ, nếu như người ta tìm thấy họ trước khi quả và lợn rừng gặm xương họ sạch trơn. Vùng hẻo lánh của Úc rộng lớn và hoang vắng quá. Stuart lại không rời khỏi nhà. Khẩu súng săn luôn luôn ở trong tầm tay, trong góc bên cửa bếp. Chọn những người chăn cừu đáng tin cậy không có gì khó khăn, Paddy đã đưa 9 gã trai độc thân đến những căn nhà ván cũ dành cho người làm tứ xứ. Và trên các bãi chăn, hoàn toàn có thể không cần đến Stuart. Fia không còn để tiền mặt ở bất kỳ đâu và bảo Stuart bố trí một cái tủ giấu kín sau bàn thờ trong nhà nguyện, đại loại là một thứ tủ két. Kẻ xấu trong số người Úc di cư chỉ là số rất hiếm. Những kẻ xấu thích ở lại thủ đô và nói chung là các thành phố lớn nhiều hơn. Chúng không ưa cuộc sống lang bạt. Nó quá trong sạch, quá cô đơn và quá ít lợi lộc. Nhưng chẳng ai chê trách Paddy muốn phòng tránh nguy hiểm cho phụ nữ nhà mình. Rogeda là một nơi nhiều người biết tiếng và hoàn toàn có thể lôi cuốn một số vị khách không đáng hoan nghênh đi lang thang trong nước. Mùa xuân năm ấy khá nhiều bão, khi thì bão khô, khi thì kèm theo mưa, còn mùa xuân và mùa hè thì mưa như chút nước và cỏ trên đất Rogeda mọc cao chưa từng thấy, rậm rạp và tươi mọng. James và Patsy chuẩn bị bài ở chiếc bàn nhà bếp của Mrs. Smith, hiện thời chúng học theo cách gửi thư và huyên thuyên vui vẻ về việc chúng sẽ đi học ở Riverview College. Nhưng những cuộc chuyện trò như thế khiến Mrs. Smith trở nên cau có và cáu kỉnh, thành thử dần dần chúng đã hiểu ra rằng trước mặt bà thậm chí không nên nhắc đến chuyện rồi đây chúng sẽ rời khỏi Rogeda. Thế rồi trời lại không một gợn mây, qua mùa hè không có mưa, cỏ cao gần tới ngang lưng, hoàn toàn khô héo, trở nên trắng bạc và dễ gãy. Trong thời gian 10 năm, trên những đồng bằng đất đen này, mọi người đã quen với sự luân phiên lũ lụt và hạn hán, thịnh vượng và sa sút, lên xuống, họ chỉ nhún vai và làm công việc của mình, dường như chỉ có ngày hôm nay là quan trọng, còn thì thảy đều không đáng kể. Mà quả là như vậy, cái chính là sống được từ năm thuận lợi này đến năm thuận lợi khác, bất kể nó đến vào bao giờ, không ai thấy trước được khi nào sẽ có mưa. Ở Brisbane xuất hiện một tay Hugo Jones nào đó đoán trước thời tiết khá đúng trong một thời gian dài, dựa vào một lý thuyết mới nào đó về vết trên mặt trời. Nhưng ở đây, trên những đồng bằng đất đen xa xôi, người ta chẳng tin gì lắm những lời hứa hẹn của y. Cứ để cho các cô sắp về nhà chồng ở Sydney và Melbourne đến nghe những lời tiên đoán của gã. Những người lao động trên các đồng bằng đất đen chỉ trông cậy vào linh cảm của chính mình. Mùa đông 1932 lại có những trận gió khô dữ dội ảo tới, tiết trời rét dữ, nhưng cỏ tươi mọng dày rậm không dễ cho bụi hoành hành và ruồi cũng ít hơn bình thường. Chỉ gay cho cừu vừa xén lông, những con vật tội nghiệp không thể giữ ấm cho mình được. Mrs. O'Rourke rất ham tiếp khách Sydney trong ngôi nhà gỗ không có gì đặc sắc của mình và thích đưa họ đến các nhà láng giềng, đặc biệt là đến Rogeda, cần cho họ thấy rằng ở nơi xa xôi hẻo lánh này, trên các đồng bằng đất đen, vẫn có người biết sống lối sống thượng lưu. Bất cứ cuộc chuyện trò nào rồi cũng trở về với những con cừu khốn khổ, gầy nhom và thảm hại như những con chuột ướt. Chúng sẽ qua mùa đông như thế nào một khi không còn lớp len dài 5-6 đuôi im mà chỉ đến mùa hè nóng nực mới mọc ra? Nhưng Như Petty đã giải thích với một vị khách, len sẽ là len hạng nhất. Cái trọng yếu nhất ở đây không phải là cừu mà là len. Ít lâu sau, trong tờ Sydney Morning Herald có đăng một bức thư. Tác giả của nó đòi nghị viện thông qua đạo luật cấm dứt thói tàn nhẫn của những chủ chăn nuôi. Mrs. O'Rourke hoảng hốt, nhưng Petty cười ngất. Còn may là cái thằng ngu đó chưa thấy có người xén lông cừu vô ý rạch toang bụng cừu rồi khâu lại bằng cái kim tày như kim khâu bao tải. Ông an ủi Mrs. O'Rourke. Đang bối rối. Mà bà đừng lo, Mrs. O'Rourke ạ. Bọn dân thành phố ấy không hiểu tí gì về việc những người không ở thành phố như chúng ta sống thế nào đâu. Họ có thể chăm bẵm những con mèo và chó của họ như chăm bẵm trẻ con. Nhưng với chúng ta ở đây thì mọi cái đều khác. Nếu có người gặp tai họa, đàn ông hay phụ nữ, lớn hay nhỏ, chúng ta không hề bỏ rơi một ai không cứu giúp. Còn người thành phố, họ chăm sóc những con thú nhỏ yêu mến của mình. Còn con người, dù có kêu gọi, khóc lóc, họ cũng không buồn nhúc nhích lấy một ngón tay để giúp đỡ. Fia ngẩng đầu lên. Ông ấy nói đúng đấy, Mrs. O'Rourke ạ. Bà nói, chẳng ai quý trọng cái gì có quá nhiều. Ở ta đây thừa thải cừu, ở thành phố thì thừa thải người. Vào cái ngày tháng 8 ấy, khi cơn bão ác hại ập tới, Petty ở xa nhà. Ông xuống ngựa, cột chắc con ngựa vào cái cây và đến ngồi dưới cây Finga, định chờ cho qua cơn gió dữ ảo ảo. Gần đấy, năm con chó run rẩy áp sát vào nhau, còn những con cừu mà ông lùa sang khu vực khác tản tác từng cụm cuống cuồng và nhảy chồm, chồm lung tung từ chỗ này sang chỗ khác. Trận bão khủng khiếp, và nó bộc lộ sức mạnh hung dữ khi tâm bão ở ngay trên đầu Petty. Ông bịt tai, nheo mắt, chỉ còn biết cầu nguyện. Ông ngồi dưới cây Vinga, lá cây rũ rượi ào ào một lúc, một to trước cơn gió đang mạnh dần. Cách đây một quãng, ông nhìn thấy mấy gốc cây cụt và thân cây đổ bị cỏ cao che lấp đến một nửa. Giữa đám cây chết trắng héo như xương ấy, nhô lên một cây khuynh diệp khổng lồ, đơn độc, khô héo, thân cây trần trụi vút lên cao 40 phút và như thể cắm vào mũi nhọn của ngọn cây trụi lá, khẳng khiu vào góc cạnh, vào những đám mây đen kịt như đêm tối. Bỗng nhiên, mặc dù mi mắt nhắm nghiền, Petty lóa mắt vì ánh lửa xanh bừng chói, ông chồm dậy và lập tức một tiếng nổ kinh khủng quật ông xuống đất như thứ đồ chơi. Ông ngẩng đầu lên, trên thân cây khuynh diệp chết, ánh hào quang kỳ ảo đỏ tía và xanh lam nhảy nhót từ trên xuống dưới. Đấy là cảnh tượng vĩnh biệt huy hoàng của làn sét vừa giáng xuống. Petty chưa kịp định thần thì tất cả đã bốc cháy. Trong đống gỗ chết này, từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy, dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời. Phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa, phút chốc những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy. Trong đống gỗ chết này, từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy, dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời. Phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa, phút chốc những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy, và từ nơi đây được cơn lốc lùa đi, những dải lửa bắt đầu xoay lượn và chói rực lên mỗi lúc một lan rộng hơn, rộng ra mãi. Petty thậm chí không kịp nhảy đến chỗ con ngựa. Sức nóng khiến cho cả cây Vinga cũng bắt lửa, chất gỗ mềm chứa tinh dầu bùng nổ, mảnh vỡ bay văng tứ phía. Nhìn đâu cũng vẫn bức tường lửa, cây cối cháy bùng bùng, cỏ dưới chân bùng cháy, con ngựa hí lên thảm thiết. Petty thật tâm muốn chạy sổ đến với nó, ông không thể bỏ mặc con vật khốn khổ chịu chết, nó bất lực bị cột một chỗ. Con chó rú lên, tiếng rú chuyển thành tiếng kêu thét tuyệt vọng, gần như tiếng người gào rú. Con chó lồng lộn giây lát như bó đuốc sống và đổ vật xuống cỏ cháy. Lần lượt thêm những tiếng hú nữa, ngọn lửa táp ồ ạt quấn lấy hết con chó này đến con chó khác, gió đưa lửa đi vùn vụt, không một sinh vật nào thoát nổi dù là nhanh chân hay có cánh. Trong một phần nhỏ giây đồng hồ, Petty đang nghĩ xem làm cách nào đến chỗ con ngựa thì một thiên thạch rực lửa đốt xém tóc ông. Ông hạ mắt nhìn xuống, một con vẹt lớn bị thui sống rơi xuống chân ông. Đột nhiên Petty hiểu, thế là hết, không còn cách nào thoát khỏi cái địa ngục này, cả ông cũng như ngựa. Ông không kịp nghĩ nốt, sau lưng lại một cây khuynh diệp khô nữa bùng cháy, những mảnh vỏ cây có nhựa cháy bùng bùng văng về mọi phía như do sức nổ ném đi. Da tay Percy sạm đen lại và nhăn nheo, mái tóc đỏ như lửa của ông lần đầu tiên bị mờ đi vì một ngọn lửa còn sáng rực hơn. Không lời lẽ nào tả được cái chết như vậy. Lửa cắn xé vào bên trong. Cháy sau cùng, chết sau cùng là tim và não. Percy lồng lộn trong ngọn lửa tế ấy. Áo quần ông cháy bùng bùng, ông kêu thét lên và tiếng gào lìa đời ấy là tên vợ. Những người đàn ông còn lại đã kịp trở về ấp chính trước khi bão đưa ngựa về sân nuôi ngựa, và người thì về dãy nhà ván dành cho người làm, người thì về nhà lớn. Trong phòng khách sáng choang của Fiona, bên cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch, có những khúc củi lớn cháy rừng rực. Mấy anh em Cleary quây quần lại và lắng nghe cơn bão. Trong những ngày này, họ không muốn ra ngoài nhìn xem bão hoành hành như thế nào. Củi bốc lên mùi nhựa khuynh diệp thơm quá. Bánh nướng và bánh sandwich chất trên chiếc bàn trà di động hấp dẫn quá. Họ không chờ Pet đi về dùng bữa trà tối. Ông ở xa, không về kịp. Khoảng 4 giờ, mây rút về phía đông và mọi người bất giác cảm thấy dễ thở hơn. Trong thời gian bão khô hoành hành, nỗi lo lắng không buông tha họ. Tuy ở Rogeda, mỗi căn nhà đều có cột thu lôi, Jake và Bob trở dậy và ra khỏi nhà. Họ bảo rằng họ muốn hóng mát một chút. Nhưng thực ra cả hai đều muốn nghỉ ngơi sau tình trạng căng thẳng vừa rồi. Xem kìa, Bob trở về phía tây. Trên những ngọn cây tạo thành vòng đai bao quanh ấp chính, một đám mây khói lan rộng, hắt ra ánh sáng màu đồng đỏ, gió điên cuồng xé rách rìa đám mây, tạo nên những mảnh phấp phới như những lá cờ bay. Trời ơi, Jake lao vào nhà, đến máy điện thoại. Cháy, cháy, anh quát vào ống nói. Và tất cả những người có mặt trong phòng sửng sốt quay lại, rồi chạy ra ngoài. Cháy ở Rogeda, đám cháy vô cùng ghê gớm. Jake ngừng báo động, chỉ cần nói với cô điện thoại viên ở Shinley là đủ. Tất cả những người dùng chung đường dây thường nhấc máy khi điện thoại của họ réo chuông. Tuy trong những năm gia đình Cleary sống ở Rogeda, vùng Shilenboon không có một đám cháy lớn nào, mọi người đều thuộc lòng những điều cần làm khi có cháy. Mấy anh em trai chạy đi lấy ngựa. Những người làm thuê đổ ra khỏi các nhà ván. Mrs. Smith mở khóa một trong những nhà kho và phân phát hàng chục chiếc bao tải gai. Khói bốc lên ở phía tây và gió thổi từ phía tây, nghĩa là đám cháy di chuyển về đây, về trang viên. Fia trút bỏ chiếc váy dài, mặc cái quần của Petty và cùng với Maggie chạy ra chuồng ngựa. Lúc này cần đến từng đôi tay có khả năng cầm bao tải. Ở bếp, Mrs. Smith không tiếc củi, đốt bếp lò rừng rực. Những người giúp việc bà lấy xuống những chiếc nồi lớn treo ở những móc đóng vào trần nhà. May là hôm nay vừa giết con bò đực, bà quản gia nói. Minnie, chị cầm lấy chìa khóa kho rượu này, chị hãy đi cùng với Kate, lấy tất cả số bia và rum hiện có rồi nướng bánh mì dẹt đi, còn tôi sẽ ninh thịt. Mà nhanh tay lên, nhanh nhanh lên. Ngựa bị kích động bởi trận bão, bây giờ chúng lại còn ngửi thấy mùi khói và không chịu cho thắng yên. Fia và Maggie dắt ra sân hai con ngựa thuần chủng đang bồn chồn, dở ương dở bướng, ra ngoài dễ điều khiển chúng hơn. Trong lúc Maggie vật lộn với con ngựa hồng, trên con đường nhỏ từ đường cái Shilenboon chạy về có hai người huỳnh huỵch chạy tới, rõ ràng là những người lang thang đi làm vụ. Cháy, bà chủ ơi, cháy, bà có còn cặp ngựa nào không? Cho chúng tôi bao tải. Lấy ở cạnh nhà kho kia kìa. Trời ơi, mong sao không có người nào trong các anh chị bị lửa bắt đi, Maggie nói, cô không biết lúc này bố cô ở đâu. Họ về lấy những bao tải và túi da đựng nước mà Mrs. Smith đưa cho họ. Bob và tất cả đàn ông ở ấp chính đi đã được 5 phút, hai người kia phóng ngựa đuổi theo. Fia và Maggie phóng ngựa đi sau cùng, phi nước đại ra sông, sang bờ bên kia và tiếp tục phi về phía có khói. Ở nhà còn Tom, ông già làm vườn. Ông bơm nước vào đầy két nước của chiếc cam nhông Citec, mở máy. Cố nhiên đám cháy như thế này thì không lượng nước dự trữ nào có thể dập tắt nổi, trừ có trận mưa rào xối xả, nhưng cần chở nước đến để tưới ướt các bao tải, quần áo của những người dùng các bao tải. Tom sang số nhỏ, cho xe vượt dốc lên bờ đối diện và ngoảnh lại nhìn giây lát. Nó kia, ngôi nhà bỏ không của người quản cừu, và tiếp đó còn hai căn nhà nhỏ không người nữa. Đây là chỗ dễ lâm nguy nhất của ấp chính. Chỉ có ở đây là những gì có thể bắt lửa lại gần cây cối ở bờ bên kia. Ông già Tom nhìn về phía tây, lắc đầu, rồi với một quyết tâm bất ngờ, ông cho xe lùi lại và khéo léo cho xe đi giật lùi qua sông lên mé bờ gần nhất. Đám cháy trên các bãi chăn thả, không sức mạnh nào ngăn chặn được, người ta sẽ trở về công cốc. Phía trên miệng khe núi, cạnh nhà của người quản cừu, nơi chính ông đã có thời gian ở đó, Tom vặn vòi vào két nước và tưới thật đẫm nước vào ngôi nhà, rồi chuyển sang hai ngôi nhà nhỏ, tưới ít hơn. Chính chỗ này là chỗ ông có thể giúp sức chắc chắn nhất, tưới thật đẫm nước những ngôi nhà này để chúng không đời nào bắt lửa được. Maggie và Fia cưỡi ngựa đi bên nhau, còn đám mây khói ở phía tây cứ lớn mãi lên, gió tung ra mùi cháy khét mỗi lúc một nồng nặc hơn. Trời tối đi nhanh chóng. Thú vật đủ các loại từ phía tây chạy đến qua bãi chăn thả mỗi lúc một đông. Kangaroo và lợn rừng, những con cừu cái và bò cái hoảng sợ, đà điểu emu, những con thằn lằn guana khổng lồ và hàng ngàn con thỏ. Rời khỏi bãi hồ chứa nước ra bãi Binla. Binla ở Rogeda, mỗi bãi chăn thả đều có tên riêng. Maggie nhận thấy Bob bò ngỏ tất cả các cổng, nhưng cừu không đủ khôn để chạy vào các cổng mở, chúng dừng lại cách cổng ba bước ở bên trái hay bên phải và đâm bừa vào hàng rào. Khi hai người đàn ông cưỡi ngựa đến gần rìa đám cháy thì đám cháy đã tiến gần thêm một khoảng 10 dặm, lửa lan theo chiều rộng và mỗi giây một rộng thêm. Ngựa có người cưỡi hoảng sợ nhảy nhót, còn người bất lực nhìn về phía tây, những cơn gió dữ dội đưa lửa lướt trên cỏ khô từ cây này đến cây khác, từ khu rừng này đến khu rừng khác. Đừng có hòng gì chặn lại lửa ở đây, trên đồng bằng cả một đạo quân cũng không chặn nổi, cần trở lại trang viên và cố bảo vệ lấy nó. Đám cháy tấn công trên một mặt trận rộng 5 dặm. Nếu như ngay lúc này không thúc những con ngựa mệt mỏi phóng chạy cật lực, thì không thể thoát thân được. Tiếc số cừu, tiếc lắm, tiếc đứt ruột, nhưng chẳng làm thế nào được. Họ lội qua sông trở về, vó ngựa bì bõm ở quãng nước cạn. Ông già Tôm vẫn tưới những ngôi nhà bỏ không ở bờ phía đông. Giỏi lắm, bác Tôm, Bốp kêu lên, cứ tiếp tục cho đến khi nào nóng rát quá và... Nhớ cuốn gót kịp thời, nghe thấy chứ? Đừng có ra bộ anh hùng, bác đáng giá hơn nhiều so với những tấm ván và kính. Ở ấp chính đầy dãy ô tô và trên đường cái từ Shinley về vẫn có xe đang tới. Từ xa đã thấy ánh đèn pha chói sực nhảy nhót. Khi Bob rẽ vào sân nuôi ngựa, ở đó đã có những người đàn ông tụ tập đang chờ. Cháy lớn lắm hả Bob? Martin King hỏi. Lớn lắm, Bob đáp với giọng thất vọng. Cháu sợ là chúng ta không chặn nổi, chiều rộng theo cháu ước đoán đến 5 dặm, và gió làm lửa lan nhanh đến nỗi ngựa phi nước đại chầy chật mới chạy thoát. Cháu không biết liệu có bảo vệ nổi trang viên không, còn Harry thì chắc là phải chuẩn bị sẵn đi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt nơi ấy. Chưa chắc chúng ta đã chặn được lửa. Cũng phải thôi, đáng phải có đám cháy lớn từ lâu rồi. Từ năm 19 chưa hề có vụ cháy nào, bác sẽ tập hợp một đội. Sẽ điều về Bin Bin, như ở đây cũng vẫn đủ người. Người ta sẽ tiếp tục đổ đến kia kìa. Ginny có thể huy động tới 500 đàn ông chống hỏa hoạn. Mà cũng sẽ có một số người trong chúng tôi ở lại đây giúp trại nhà. Bác chỉ nói một điều là ơn Chúa, đất của bác ở phía tây Rogeda. Bob nhếch mép cười. Bác là tài an ủi lắm đấy, bác Martin ạ. Martin nhìn bốn phía. Thế ba cháu đâu, Bob? Ở phía tây đám cháy, chắc là... Ở chỗ nào gần Bugela, ba cháu ra bãi chăn Vinga lùa cừu chửa, mà theo cháu nghĩ đám cháy bắt đầu cách đó 5 dặm về phía đông. Không còn phải lo cho ai nữa chứ, ơn Chúa hôm nay không có ai ở phía ấy. Chẳng khác gì chiến tranh, Maggie nghĩ khi đi vào nhà, mau lẹ mà không cuống quýt, lo cái ăn uống, tập trung mọi lực lượng và không mất tinh thần, và mối nguy hiểm ghê gớm không tránh khỏi. Người vẫn tiếp tục đổ về ấp chính. Và lập tức bắt tay vào việc, chặt một số ít cây ở quá gần bờ, phát trụi cỏ mọc quá cao ở một số nơi để tạo thành một vành đai trắng rộng lớn. Maggie nhớ lại khi đến Rogeda lần đầu tiên, cô đã lấy làm tiếc rằng xung quanh nhà lớn sao mà trơ trụi và ảm đạm, quang cảnh sẽ đẹp hơn nhiều nếu nó đứng giữa những cây hùng vĩ tuyệt đẹp mà quanh vùng có rất nhiều. Bây giờ cô hiểu, ấp chính chỉ là một khu cực rộng, chặt hết cây để phòng chống cháy. Mọi người bàn tán về những đám cháy đã xảy ra ở vùng Silenboun trong hơn 70 năm qua. Thật lạ lùng, thời kỳ hạn hán lâu thì hỏa hoạn không phải là mối nguy hiểm ghê gớm lắm. cỏ thưa thì lửa không thể lan ra được. Nhưng một hai năm sau khi thời gian mưa nhiều, khi cỏ như bây giờ dày rậm, cao và khô như thuốc súng, khi ấy thường bùng lên những đám cháy mà đôi khi không thể dập nổi, chúng phá hủy mọi thứ xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm. Martin King nhận chỉ huy 300 người ở lại bảo vệ Rogeda. Ông là người hơn tuổi trong số các chủ trại chăn nuôi ở Chilenboul và đã nửa thế kỷ chiến đấu với hỏa hoạn. Ở Bugela tôi có 150.000 acre, ông nói, và năm 1905 tôi đã mất hết những gì tôi có, không còn một con cừu, một cái cây. Phải mất 15 năm tôi mới trỗi dậy được, và có lúc tôi đã tưởng mình không thể nào hồi lại được, thu nhập về len hồi ấy chẳng là bao, về thịt bò cũng vậy. Cuồng phong vẫn gào rú, mùi cháy khét vẫn ngột ngạt không ngớt. Đêm xuống, bầu trời phía tây đỏ rực đầy hăm dọa, khói là xuống thấp, người ta bắt đầu ho, lát sau ngọn lửa đã xuất hiện, những lưỡi lửa và luồng lửa hình xoáy ốc bốc cao đến 100 phút trong đám mây khói, đã nghe thấy tiếng gào thét như thể đám đông hàng ngàn người đang nổi cơn cuồng loạn trong trận thi đấu bóng đá. Dãy cây ở phía tây viền quanh ấp chính bốc cháy liền, ở chỗ đó dựng lên bức tường lửa dày đặc. Mackie ngây ra như hóa đá, đứng ở hiên nhìn những hình người nhỏ xíu đen sẫm nhảy nhót lồng lộn trên cái nền lửa ấy như những kẻ tội lỗi dưới địa ngục. Lại đây, Mackie, tất cả các đĩa trên tủ buffet, mà nhanh lên, đây không phải là cuộc hội hè vui chơi. Cô nghe thấy tiếng mẹ. Mackie phải khó khăn mới bứt được ra khỏi cái cảnh tượng ghê sợn. 2 giờ sau, một toán người phờ phạc lử thử đến để ăn uống cho lại người, không thì không đủ sức tiếp tục đấu tranh. Các bà các cô bấn lên, không một phút nghỉ cũng là cốt để cho tất cả 300 người được dùng thỏa thích bánh mì dẹt, thịt hầm, trà, rượu rum và bia. Khi có hỏa hoạn, mỗi người làm những gì mình có thể và có khả năng làm tốt nhất, vì thế phụ nữ nấu nướng để duy trì sức lực cho đàn ông. Bia được đưa đến hết két này đến két khác, những két đã uống hết được thay bằng két mới. Những người đàn ông đen nhèm, người ám khói, loạng choạng vì mệt mỏi, đứng uống một cách thèm thuồng, nuốt vội những chiếc bánh to tướng, trong nháy mắt ăn sạch đĩa thịt hầm đã nguội, nốc cạn cốc sum cuối cùng, rồi lại vội vã xông ra đường, đương đầu với lửa. Maggie chạy đi chạy lại giữa bếp và nhà, và lợi dụng một phút thuận tiện, cô khiếp sợ, run rẩy nhìn đám cháy. Nó có một vẻ đẹp gì đó xa lạ, siêu phàm, bởi vì nó có họ hàng bà con với bầu trời. Nó xuất phát từ những mặt trời xa xăm, đến nỗi ánh sáng của những mặt trời đó khi đến chúng ta trở thành ánh sáng lạnh. Nó phát sinh từ Thượng Đế và Quỷ. Làn sóng lửa tiên phong tràn về hướng đông, nhà lớn bây giờ nằm trong vòng vây, và Maggie thấy rõ những chi tiết mà trước kia trong bức tường lửa dày đặc không thể nhận ra được. Có thể phân biệt được các màu sắc, đen và da cam, đỏ, trắng và vàng. Kia là bóng dáng đen đen của cái cây khổng lồ, còn vỏ cây lấp lánh ánh sáng màu da cam. Trong không khí những vụn than đỏ bay lượn nhào lộn như những bóng ma nghịch ngợm, như nhịp đập của trái tim suy kiệt, ánh sáng vàng bừng lên và lụi đi, bừng lên và lụi đi trong thân những cây cháy từ bên trong. Một cây khương diệp có nhựa nổ tung và tia lửa đỏ thắm bắn vung về mọi phía như vòi nước phun. Đột nhiên bùng lên một đống lửa hình cái lưỡi màu trắng lẫn màu da cam. Một cái gì cho đến giờ vẫn chống lại lửa bỗng chịu thua, bùng cháy. Đúng, ban đêm cảnh tượng này thật đẹp, cô sẽ ghi nhớ suốt đời. Đột nhiên gió mạnh hẳn lên và tất cả phụ nữ cuốn bao tải vào người bám lấy những cành đậu tía như bám dây cáp, đâm bổ lên cái mái tôn lấp lánh ánh bạc, đàn ông lúc ấy ở trong trang viên. Tay và đầu gối bỏng sát, mặc dù có lớp vải gai che phủ, những phụ nữ vũ trang bằng những bao tải ướt, hất những cục than khỏi cái mái nóng rẫy. Đáng sợ nhất là nếu mái tôn không chịu đựng nổi và những đầu gỗ cháy rơi xuống cái trần ngăn bằng gỗ. Nhưng bây giờ đám cháy hoành hành dữ dội nhất ở cách 10 dặm về phía đông tại Bin Bin. Nhà lớn ở Rogeda chỉ cách ranh giới phía đông của Điền Trang, ranh giới gần thành phố nhất có 3 dặm. Ở đấy, nó tiếp giáp với Bin Bin. Còn xa hơn nữa, nhích về phía đông hơn nữa là Narangang. Tốc độ gió bây giờ không còn là 40 dặm mà là 60 dặm một giờ. Và cả vùng Chilenboul đều biết, nếu trời không đổ mưa thì đám cháy sẽ hoành hành hàng tuần và sẽ biến nhiều dặm vuông đất đai phì nhiêu bậc nhất thành hoang mạc. Trong lúc lửa lướt qua Rogeda, các ngôi nhà bên sông vẫn chống chọi được, Tôm như bị quỷ ám, lấy đầy hết két nước này đến két nước khác và dùng vòi tưới nước các ngôi nhà. Nhưng khi gió càng mạnh hơn, các ngôi nhà vẫn cứ bốc cháy, thì Tôm khóc một cách cay đắng, lái xe tháo lui. Hãy tạ ơn Chúa vì gió không mạnh hơn và lửa mới chỉ lan tới từ phía tây, Martin King nói, chứ không thì đừng nói gì nhà mà tất cả chúng ta đều đi tong. Mong sao ít nhất là ở Bin Bin mọi người được yên lành. Fia đưa cho ông cốc rum không pha loãng. King hoàn toàn không còn trẻ trung gì nữa, nhưng ông đấu tranh trong lúc cần đấu tranh và cắt đặt mọi việc một cách khôn khéo hiếm có. Cố nhiên thật là dễ dần, Fia thú thật với ông, nhưng khi tưởng như không còn cứu vãn được gì nữa, tôi chợt có ý nghĩ lạ lùng. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết, không nghĩ đến các con, không nghĩ rằng ngôi nhà tuyệt đẹp như thế sẽ biến mất. Mà tôi luôn luôn nghĩ về cái làn nữ công của tôi, về món đồ đang đan giờ, và cái hộp đựng các loại cúc áo mà tôi đã góp nhặt bao nhiêu năm, về những khuôn bánh quy hình trái tim mà trước đây Frank đã làm cho tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sống thế nào khi không còn những cái đó. Ông ạ, đấy toàn là những cái vớ vẩn, vặt vãnh, nhưng chẳng có cái gì thay thế được chúng và chẳng thể mua được ở cửa hàng. Phải, hầu hết phụ nữ đều như vậy, đầu óc người ta làm việc cũng hay thật, phải không? Tôi nhớ năm 1905, vợ tôi lao bổ về phía ngôi nhà cháy, tôi gào với theo như thằng dở người, rồi vợ tôi chạy trở ra mang theo cái khung có bức thêu mới bắt đầu. Martin King nhếch mép cười, dù sao chúng tôi vẫn sống sót, tuy nhà cháy sạch. Khi tôi cất xong nhà mới, việc đầu tiên là vợ tôi thêu nốt cho xong. Đấy là một mẫu thêu kiểu cổ, chắc bà cũng biết. Và thêu cả mấy chữ, ngôi nhà thân thương của tôi. Ông đặt cái cốc đã uống cạn sang bên, lắc đầu, ngạc nhiên về thói đỏng đành không thể hiểu được của phụ nữ. Thôi, tôi phải đi đây. Gareth Davis ở Narangang sẽ cần đến chúng tôi, cả Angus, cả Radney Khanis nữa, hoặc là tôi lầm to. Fia tái mặt. Ôi, Martin, chẳng lẽ nó lăn xa thế ư? Hai người đều đã được báo tin, người ở Buru và Beck đang tới giúp. Thêm ba ngày nữa, vẫn như mặt trận mỗi lúc một lan rộng, đám cháy vùn vụt tiến về hướng đông, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rồi đột nhiên mưa đổ xuống, chút nước ngót bốn ngày trời và dập tắt hết cho đến mảnh than cuối cùng. Nhưng đám cháy để lại trên đường đi của nó một dải cháy trụi đen ngòm rộng 20 dặm, dải đó bắt đầu ở khoảng giữa địa phận của Rogeda và chấm dứt cách đấy hơn 100 dặm về phía đông, ở ranh giới của điền trang cuối cùng trong vùng Silenboul, Radney Khanis. Trước khi trời đổ mưa, chẳng ai chờ tin tức Paddy, họ nghĩ rằng Paddy đang bình tĩnh chờ đợi ở phía bên kia đám cháy lớn cho đất nguội bớt đi và tất cả những cây đang cháy âm ỉ cháy bằng hết. Nếu đám cháy không làm đứt đường điện thoại, Bob nghĩ, thì Martin King đã tin cho biết, vì nhiều phần chắc hơn cả là Paddy đã tìm chỗ trú ở phía tây tại Bugela. Nhưng mưa đã 6 tiếng đồng hồ mà Paddy vẫn bặt tin, ở Rogeda người ta bắt đầu lo ngại. Gần 4 ngày trời, người ta tự vỗ về mình rằng chẳng có gì đáng lo ngại, cố nhiên ông bị cắt đường về nhà và chờ đến lúc có thể về thẳng nhà, chứ không phải là đến Bugela. Bây giờ thì lẽ ra ba phải trở về rồi, Bob nói, đi từ góc này sang góc kia trong phòng khách dưới cái nhìn của những người khác trong gia đình. Như cố ý giễu cợt, mưa khiến tiết trời lạnh hẳn, khí ẩm lọt thấu xương, lại phải nhóm lửa trong cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Anh nghĩ gì thế Bob? Jake hỏi. Anh nghĩ rằng bây giờ đúng là lúc cần đi tìm ba, ngộ nhỡ ba bị thương hay đang lê bước đi bộ về nhà trên chặng đường xa như thế, thiếu gì chuyện. Ngộ nhỡ ngựa hoảng hốt hất ngã ba, ngộ nhỡ ba đang nằm ở chỗ nào đó và không đủ sức đi. Cái ăn ba mang theo để dùng trong một ngày đêm, không thể đủ dùng cho 4 ngày. Tuy hiện thời ba không thể chết đói. Có lẽ chưa nên làm náo động vội, vì vậy tạm thời anh sẽ không gọi người ở Narangang đến giúp sức. Nhưng nếu đến tối mà chúng ta không tìm thấy ba, thì anh sẽ đến Dominic và ngày mai ta sẽ huy động tất cả mọi người. Trời ơi! Chỉ mong sao các nhân viên điện thoại mau mau nối lại đường dây. Fiona run lên, mắt bà rực lên một cách man dợ như trong cơn sốt. Mẹ sẽ mặc quần và cũng sẽ đi, bà nói, ngồi đây chờ đợi thì chịu sao nổi. Không nên, mẹ ơi, Bob van vỉ. Bob ạ, nếu ba bị thương thì không biết bị ở đâu và như thế nào, Ngộ nhỡ ba không thể cử động được thì sao? Còn đã phái những người chăn cừu đến Narangang. Như vậy, chúng ta còn rất ít người để tìm kiếm. Nếu mẹ đi với Maggie, thì bất cứ việc gì hai mẹ con cũng giải quyết được. Còn nếu Maggie không đi với mẹ, mà đi với một người nào trong các con, thì sự có mặt của Maggie hầu như không ích lợi gì thêm, mà mẹ cũng sẽ không được việc gì. Bốp đành nhượng bộ. Thôi được, anh nói, mẹ lấy con ngựa thiến của Maggie ấy, mẹ đã cưỡi con ngựa ấy đi chữa cháy. Mọi người lấy súng và nhiều đạn vào. Họ vượt qua sông và đi vào giữa lòng đám cháy khổng lồ, không chỗ nào có lấy một vệt xanh hay một vệt nâu, đất hoang mênh mông phủ than ướt đen nhánh. Kỳ lạ thay, chúng vẫn còn bốc khói, mặc dù mưa đã mấy giờ rồi. Mỗi chiếc lá trên từng cái cây chỉ còn là một cái tổ sâu nhỏ đen thui cong queo rũ xuống. Ở chỗ trước kia cỏ mọc cao rải rác hiện lên những mô nhỏ đen thui, đấy là xác cừu chết cháy. Thỉnh thoảng có những gò nhỏ đen thui to hơn, di tích của ngựa hay lợn rừng. Trên mặt những người cưỡi ngựa, nước mắt trộn lẫn nước mưa. Bob với Maggie cưỡi ngựa đi trước, theo sau là Jake và Huggy, Fia và Stuart đi sau cùng. Chuyến đi này khiến cho hai mẹ con gần như yên tâm. Chỉ riêng cái đó đã là niềm an ủi. Hai mẹ con đi cùng nhau, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Đôi khi những con ngựa gần như chụm sát vào nhau, đôi khi giạt xa mỗi con mỗi nơi khi thấy một cái gì khủng khiếp. Nhưng hai người cưỡi ngựa đi sau cùng hầu như không nhận thấy điều đó. Mọi vật đều ướt sũng nước mưa, ngựa di chuyển chậm chạp, chầy chật, nhưng vẫn bước đi. Cỏ cháy rụi vẫn vít bao phủ mặt đất như một tấm chiếu cứng bằng sợi vỏ dừa. Cứ đi được mấy bước, những người cưỡi ngựa lại nhìn quanh xem có thấy Teddy trên đồng bằng không. Nhưng thời gian trôi qua mà Teddy vẫn không xuất hiện. Tim mọi người quặn thắt lại khi họ thấy rõ rằng đám cháy bắt đầu xa hơn họ tưởng nhiều trên bãi Vinga. Hẳn là vì khói lẫn với những đám mây giông nên họ không nhận ra đám cháy ngay. Tất cả đều sửng sốt về đường biên của đám cháy. Nó thẳng như kẻ chỉ, phía bên này là nhựa thông nấu chảy đen nhánh, phía bên kia là đồng bằng bình thường, với những sắc nâu xám và khói lam, buồn tẻ dưới trời mưa nhưng vẫn sống. Bốp gì cương và quay về phía người nhà. Này nhé, ta sẽ bắt đầu từ đây. Tôi đi về phía tây, đó là hướng nhiều khả năng nhất mà tôi khỏe nhất nhà. Mọi người đủ đạn cả chứ? Tốt. Người nào tìm thấy gì thì bắn chỉ thiên ba phát. Ai nghe thấy gì thì bắn một phát trả lời. Xong rồi đợi. Người bắn trước tiên thì 5 phút sau bắn thêm 3 phát nữa. Rồi 5 phút sau lại bắn 3 phát nữa. Người nào nghe thấy thì bắn một phát trả lời. Jake, em đi về phía nam, dọc theo chính đường biên này. Huggy, em đi về phía tây nam. Tôi đi về phía tây. Mẹ và Maggie thì đi về phía tây bắc. Còn Stuart thì đi theo rìa đám cháy về phía bắc. Có điều đừng vội vã. Trời mưa khó nhìn rõ, thêm nữa đôi chỗ có cây che lấp. Hãy gọi thường xuyên vào, có thể ba ở một chỗ không nhìn thấy ta, nhưng nghe thấy tiếng thét gọi. Và nên nhớ, chỉ bắn nếu tìm thấy. Ba không mang theo súng, ngộ nhỡ ba nghe thấy tiếng súng ở xa, nhưng không đủ sức gào đáp lại cho ta nghe thấy. Vậy thì tình cảnh ba sẽ ra sao? Thôi, Chúa phù hộ cho ta may mắn. Và như những người hành hương ở ngã tư cuối cùng, họ chia tay mỗi người mỗi ngả về dưới là màn mưa xám xịt. Họ tiếp tục đi, mỗi người theo hướng của mình, mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi không nhìn thấy nhau nữa. Đi chưa được nửa dặm, Sua nhìn thấy ngay ở mép đám cháy mấy cái cây cháy thành than. Ở đấy có một cây Vinga không cao lắm, lá cháy đen và quăn queo lại vì lửa. Bây giờ nom giống cái đầu tóc xoăn của người da đen, còn ở rìa khoảng đất cháy trụi có một gốc cây cụt đồ sộ cháy đen. Tất cả những gì còn lại ở con ngựa của bố rải ra dưới gốc cây khuynh diệp khổng lồ và dính bết vào đó do sức nóng của lửa. Ngay ở đây có hai xác chó đen thui thảm thương, hai con chó của Petty, cả hai con chân cẳng đều chồng ngược như những đầu củi cháy dở. Sua xuống ngựa, ủng ngập đến mắt cá trong thứ chất lỏng đen. Cậu lấy súng ra khỏi cái bao buộc vào yên bằng đai sa. Và cậu thận trọng bước đi, chân trượt trên than ướt, môi cậu mấp máy cầu nguyện không thành tiếng. Nếu không có con ngựa và hai con chó, có lẽ cậu còn hy vọng rằng người bị lửa thiêu ở đây là một người thợ xén lông cừu phiêu lãng nào đó, hay chỉ là một gã lang thang nay đây mai đó. Nhưng Pet đi đi ngựa, đem theo 5 con chó, mà những người đi lang bạt trên các nẻo đường nước Úc thì không cưỡi ngựa, nếu có đem theo chó thì chỉ một con không hơn. Mà ở đây, ngay giữa địa phận Rogeda, thì một người lùa gia súc hay chăn cừu ở phía tây ở Bugela không thể tạt vào sâu đến thế. Đi một quãng nữa, Stuart gặp thêm 3 xác chó cháy thui nữa. 5 con, cả thảy 5 con, cậu biết rằng sẽ không tìm được con thứ 6. Và cậu đã không tìm thấy. Và kia, cách chỗ con ngựa không xa, sau cái thân cây đổ lúc đầu đã khiến cậu không nhìn thấy, có một khối đen của cái trước kia là con người. Không thể lầm được, loáng ướt dưới trời mưa, cái khối đó nằm ngửa, cong hình vòng cung, chỉ có vai và xương cũng chạm đất. Hai tay giang ra, cong gập lại ở khuỷu, giơ lên trời cầu nguyện. Những ngón tay cong queo chạy đến tận xương bấu víu vào khoảng không, chân cũng chạm ra nhưng cong gấp ở đầu gối, đầu lật ngửa, một cục đen xì, hai hố mắt trống rỗng nhìn trời. Trong khoảng một vài phút, luồng mắt sáng suốt nhìn thấy hết của Sia hướng vào bố. Cậu con trai nhìn thấy không phải là cái di hài khủng khiếp mà là con người như lúc còn sống. Sia giơ súng lên bắn một phát. Nạp đạn, bắn phát nữa, lại nạp đạn, bắn phát thứ 3. Từ xa có tiếng súng đáp lại, rồi ở xa hơn nữa, có thêm một tiếng súng nữa, chỉ nghe văng vẳng. Liền đó, Sia chợt nhớ ra, tiếng súng gần có lẽ là mẹ và em gái trả lời. Mẹ và em gái đi về hướng Tây Bắc, cậu đi về hướng Bắc, không chờ hết 5 phút, đã ước định. Cậu nạp đạn, quay về hướng Nam và nổ súng. Lại nạp đạn. Bắn phát thứ 2, lại nạp đạn, bắn phát thứ 3. Cậu đặt súng xuống đất, đứng về phía nam, lắng nghe. Bây giờ, tiếng súng đáp lại, thoạt tiên từ phía tây vọng tới, tiếng súng của Bob, rồi tiếng súng của Jack hay Huy Ghi, tiếng thứ 3 mới là tiếng súng của mẹ. Sia thở dài nhẹ nhõm, không nên để phụ nữ đến đây trước. Cậu không nhìn thấy ở phía bắc, sau đám cây, xuất hiện một con lợn lòi, cậu không nhìn thấy, nhưng cảm thấy mùi. Con thú lực lưỡng to cách xù bằng con bò cái, run rẩy và loạn choạng trên những chiếc chân khỏe ngắn ngùn, chúi đầu xuống đào rũi đất cháy xém. Tiếng súng làm cho nó lo sợ và cái đau hành hạ nó, lớp lông đen thưa thớt trên sườn cháy xém, da bị bỏng đỏ tía lên. Trong lúc Sia nhìn về phía nam, một mùi ngon lành đánh về phía cậu. Mùi da lợn quay đến giòn tan và mùi mỡ lợn như vừa lấy khỏi lò. Sự ngạc nhiên đưa cậu ra khỏi trạng thái u trầm kỳ lạ suốt đời gắn bó với cậu, và cậu quay lại vẫn còn nghĩ rằng xưa kia cậu đã từng ở đây, và mảnh đất hoang ước át đen ngòm này hình như đã in dấu ở chỗ nào trong trí óc cậu từ khi cậu mới ra đời.